Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 398, cao thủ tụ hợp, góc truyện audio.com, Tiếu Mị Mị khoác lên tay Triệu Vô Cực đứng trên quảng trường, ở bên kia chính là một cái khán đài to lớn, bên dưới đã kín chật cả người. Tiếu Mị Mị xinh đẹp vô cùng bắt mắt nhưng xung quanh Triệu Vô Cực 1 mét không có một ai dám tới gần, bởi vì khí chàng của Triệu Vô Cực quá mạnh mẽ. Hắn ánh mắt lúc này tràn đầy sắc bén nguy hiểm, như là một con hổ dữ đang bảo vệ lãnh thổ của mình, bất kỳ người nào dám cả gan tiếp cận Tiếu Mị Mị đều sẽ bị hắn tiến hành cảnh cáo. Xung quanh hắn bầu không khí vô cùng trầm trọng đáng sợ, những cái này mộ danh mà tới võ giả thực lực cũng không cao, bọn hắn bị Triệu Vô Cực khí thế dọa sợ, liền ngoan ngoãn tránh ra một khu vực. Bởi vậy Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đứng ở đó vô cùng thoải mái, Tiếu Mị Mị cũng tận hưởng cảm giác này. Nàng võ công mạnh mẽ, là thiên chi kiêu tử, lại là mỹ nữ vốn nên được hưởng đặc quyền. Mà bên cạnh nàng nam nhân của nàng cũng không hề là cái gì đơn giản hạng người, bởi vậy đối với Tiếu Mị Mị mà nói, bọn hắn được hưởng đặc quyền có khu vực đứng của riêng mình mới là bình thường, không có mới lạ chuyện lạ. Dù sao thế giới này giang hồ ca lớn nuốt ca bé, cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi thực lực đủ, đừng nói chiếm 1 mét vị trí đứng, mà là 10 mét người khác cũng phải nhường cho ngươi, không ai dám lấn vào dù chỉ là một chút. Trên võ đài bày ra 5 bục cao chưa hề có người đứng lên, nhưng từ bên trong một tiếng trống to lớn nổ vang, 5 vị đỉnh phong cường giả của 5 đỉnh tiêm tông môn mạnh mẽ nhất trên giang hồ đồng thời phát động thân pháp từ phía xa trên đỉnh tòa nha xuất hiện nhanh chóng hướng bên này phi thân lao tới. Bọn hắn tốc độ đều đặn vô cùng, xếp thành một hàng ngang, không hề nhanh hay chậm một chút nào, có thể nói khống chế tốc độ tỉ mỉ vô cùng. Tuy bình thường tranh đấu lẫn nhau, nhưng đôi lúc các trưởng môn vẫn là có thể tạm gác lại hận thù một phen thể hiện ra đỉnh phong cường giả trận thế cùng phong độ. Lúc bọn hắn đang phi thân lao xuống, tiếng trống không ngừng vang lên dồn dập thanh thế vô cùng hạo đại. 5 người hướng đài cao bay tới, phân biệt đứng ở trên 5 cái đài cao, tiếng trống lúc này cũng lập tức dừng lại. 5 vị trưởng môn đại diện cho 5 cái đỉnh tiêm tông môn trên giang hồ, này tập hợp về Thiên Vân Thành tổ chức võ đài thi đấu, mục đích không phải chỉ vì cái này bảo vật tàn bội mà còn là để cho môn nhân đệ tử của mình có cơ hội lịch luyện một phen. Bên trên đài cao ở giữa một vị trung niên đi tới, thình lình lại là Vấn Kiếm Tông tông chủ Hiền Tụ Nghĩa. Triệu Vô Cực lúc này mới chú ý tới, đối phương tuổi gần 50, mái tóc hơi có điểm bạc nhưng tinh khí thần đầy đủ, bước đi long hành hổ bộ có một vận luật đặc biệt. Trên tóc đội lên một cái đạo quan, bên hông mang kiếm, khuôn mặt thon dài ánh mắt sắc bén, tuy lớn tuổi nhưng không mất đi phong độ của một vị đỉnh phong cao thủ. Hắn ánh mắt đảo qua toàn trường nhanh chóng liền tới vị trí của Triệu Vô Cực. Ánh mắt hắn chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền rời đi. Triệu Vô Cực cực kỳ nhạy cảm, vừa rồi hắn liền cảm giác được một cỗ nguy hiểm cảm giác rình rập khiến cho tim hắn đập nhanh mấy nhịp. Đối phương tuy không cùng hắn trực tiếp có thù gì, nhưng Triệu Vô Cực hoành không xuất thế cản trở con đường của tứ đại môn phái khiến bọn hắn lâm thời phải thay đổi kế hoạch thật không dễ chịu. Góc truyện audio.com, chút nào trong lúc vô hình tứ đại môn phái cũng không có ai đối với hắn có hảo cảm. Kể cả nổi tiếng hiền lành từ bi độ lượng Huyền Không Tự cũng đối với Triệu Vô Cực ánh mắt lành lạnh không thân thiện. Triệu Vô Cực cười lạnh trong lòng, người không bị người khác ghen ghét chính là người tầm thường. Hắn bị mấy cái này đỉnh tiêm tông môn ghen ghét chứng tỏ hắn càng mạnh mẽ đến để cho bọn hắn phải tức giận phải kiêng kỵ. Đương nhiên cái giá của nó cũng không nhỏ, Triệu Vô Cực chỉ cần xa cơ thất thế một lần, không ít người lập tức sẽ nhảy ra bỏ đá xuống giếng, muốn một cước đạp hắn rơi xuống nước. Hiền Tụ Nghĩa giơ tay lên cao ra hiệu cho mọi người im lặng, đám đông lúc này vẫn còn chưa quá tập trung, không ít người vẫn là nhao nhao nói chuyện. Hiền Tụ Nghĩa vận công, hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ của hắn lan ra toàn trường mang theo đỉnh phong cao thủ uy thế phủ xuống, không ít người bị khí thế của hắn chấn nhiếp đang oang oang nói chuyện cũng lập tức ngậm mồm lại. Hiền Tụ Nghĩa lúc này mới bắt đầu nói, mọi người nếu đã đến đây hẳn cũng đã biết mục đích của ngũ đại môn phái tổ chức võ đài thi đấu lần này, chính là tìm ra chủ nhân của danh hiệu thiên hạ đệ nhất Tuấn Kiệt, đồng thời hắn sẽ là chủ nhân miếng tàn bội của một vị cao thủ 300 năm trước. Chúng ta sẽ dùng thời gian một buổi sáng đăng ký tham gia, mọi người xếp hàng theo trật tự, buổi chiều liền bắt đầu thi đấu. Mỗi người thi đấu đều sẽ bốc thăm số thứ tự, sau đó số 1 đấu với số 2, số 3 đấu với số 4, số cuối cùng nếu không có cặp liền trực tiếp vào vòng trong. Đánh vòng loại là hình thức một chọi một, ai không thể thi đấu hoặc chủ động nhận thua liền có thể dừng lại trận đấu. Khi trọng tài đã tuyên bố kết thúc trận đấu vẫn cố tình tấn công đối phương, trọng tài có quyền đối với ngươi ra tay trừng phạt. Trong trận đấu, đao kiếm không có mắt, sinh tử tự liệu, mọi người tự mình cân nhắc. Hắn nói đến đây dừng một chút để cho mọi người có thể tiêu hóa được hết thông tin, không ít người lập tức xì xào bàn tán. vốn tưởng rằng thi đấu lần này không hề có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng đối phương vậy mà nói ra lôi đài chính là sinh tử tự lo liệu, vậy vấn đề liền có chút khó. Không ai dám đảm bảo mình trong lúc chiến đấu liền có thể đảm bảo hoàn toàn không bị thương hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Đao kiếm vô tình giao thủ chỉ trong nháy mắt, nếu tính mạng không được đảm bảo, đối thủ rất có thể sẽ cố tình lờ đi một số luật lệ ra tay tàn độc. Mạng sống của mỗi người tự biết quý trọng, tu luyện cũng không dễ, không thể vì một cái không rõ công năng tàn bội mà liều cả tính mạng được. Nhưng người tài cao liền gan lớn, bọn hắn cũng vô cùng tự tin. Bọn hắn trong lòng luôn nghĩ, đối phương sẽ thua, đối phương không thể đánh bại được hắn. Bởi vậy, câu nói vừa rồi dọa được không ít người, nhưng một số lớn vẫn là mặt không đổi sắc. Hiền Tụ Nghĩa lại cao giọng nói ra, chúng ta đánh ra chọn ra ba vị mạnh mẽ nhất cao thủ. Trận chung kết chính là hỗn chiến ba người. Các ngươi có thể phối hợp công kích cũng có thể tự mình chiến đấu, tất cả đều xem bản thân ngươi thể hiện. Nhưng bởi vì số lượng người quá lớn, chúng ta cũng không có nhiều thời gian cùng công sức như vậy đi sàng lọc, người muốn tham gia đều phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Một, gocchuyenaudio.com, là dưới 30 tuổi, hai là nhất lưu cảnh cao thủ trở lên. Các ngươi thấy ở bên tay của ta chính là một cục trắc niên thạch dùng để trắc thí niên kỷ của mọi người. Nếu các ngươi 30 tuổi, vậy vẫn có đủ tư cách tham gia, nhưng chỉ cần 31 tuổi, vậy thì xin mời vui lòng đi xuống. Đủ điều kiện tuổi tác xin mời sáng lên cương khí, như vậy thủ tục đăng ký liền xong. Ở đây có tới 10 cục trắc niên thạch có thể liên tục hoạt động, các ngươi không cần lo lắng không tới lượt mình. Nếu ai cố tình không xếp hàng hoặc ở đằng sau gây rối, hộ vệ đội của ngũ đại môn phái sẽ đứng ra duy trì trật tự. Trong chiến đấu không được phục dụng đan dược, còn lại tất cả mọi loại thủ đoạn như là ám khí đều được cho phép. Cuối cùng nhắc lại một lần, võ đài đao kiếm vô tình, sinh tử tự liệu. Nói xong hắn liền hướng đằng sau đi trở lại, không để ý bên dưới đám người bắt đầu ồn ào thảo luận. Một người không phục nói, tại sao chỉ cho nhất lưu cảnh lên đài, chúng ta nhị lưu cũng muốn lên biểu diễn của mình võ công, dương danh giang hồ. Đúng vậy, ta không phục yêu cầu mở ra nhị lưu võ đài. Hắc hắc, các ngươi đám này nhị lưu yếu gà kêu gào cái gì? Các ngươi đánh phá được nhất lưu cương khí sao? Các ngươi chịu nổi đỉnh phong cảnh khí thế sao? Nhìn thấy Triệu Vô Cực đứng bên kia không? Người so với hắn một cọng lông còn yếu cũng muốn lên đài. Đúng thật là không biết mất mặt xấu hổ, nhị lưu liền không có nhân quyền sao? Ta phản đối, chúng ta cũng muốn được chiến đấu. Hiền Tụ Nghĩa đang đi bỗng nhiên dừng bước chân lại, hắn mạnh mẽ quay người lại phách ra một trường. Trường kình hóa thành một bàn tay hướng về phía người kêu gào to nhất kia phách tới, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Tên kia chỉ là nhị lưu cảnh, sao có thể tránh né được đỉnh phong cảnh lại là đỉnh tiêm tông môn trưởng môn một trường, trong nhất thời bị một trường đánh trúng ngực, vang lên một tiếng gãy xương, âm thanh áo quần hắn cũng theo đó nổ tung. Hắn như là một cái rách tung tóe búp bê văng xa 10 mét mới dừng lại được, nằm im bất động, khí tuyệt bỏ mình. Mọi người bị Hiền Tụ Nghĩa hành động kinh sợ, lập tức im lặng nhìn hắn. Hiền Tụ Nghĩa lúc này lạnh nhạt lên tiếng, đây là ngũ đại môn phái quyết định, các ngươi muốn quyết đấu, muốn thể hiện, ta ngay bây giờ có thể cho các ngươi cơ hội. Ai muốn cùng ta quyết đấu, đánh bại ta, ngày mai danh tiếng của ngươi sẽ ở trên khắp giang hồ được người người biết tới. Cho dù là hang cùng ngõ hẻm, cũng sẽ không ai không biết ngươi. Thế nào, có ai muốn lên thử không? Hắn giọng nói lạnh nhạt nhưng hành động quả quyết lại làm cho đám võ giả này đều im bần bật. Nói đùa, Hiền Tụ Nghĩa ở trên giang hồ được xưng danh thiên kiếm Hiền Tụ Nghĩa, hắn là vấn kiếm tông tông chủ, ở trên giang hồ là đỉnh tiêm tông môn, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, chưa kể bản thân hắn cảnh giới hoàn toàn là nghiền ép hết tất cả mọi người ở đây. Cùng hắn đánh, không khác gì đi chết. Hiền Tụ Nghĩa ánh mắt lạnh lạnh nhìn đám người, thấy không ai lên tiếng liền nói. Vậy được rồi, cứ theo như lời ta nói mà làm. Ai còn kêu gào, hộ vệ đội tiếp đón. Hắn quay người lại trở lại, mọi người lúc nãy cũng không dám có cái gì ý kiến bất mãn, nếu không chỉ sợ sẽ giống tên vừa rồi bị một trường phách tan xương nát thịt. Triệu Vô Cực ngược lại là cười nói, chính phái nhân sĩ mà, gocchuyenaudio.com, hành động dứt khoát còn hơn cả tà phái nhân sĩ, lúc nãy ta còn tưởng rằng là Hắc Nhật Tông tông chủ đang ra tay đâu. Tiếu Mị Mị cười khẽ nói, Vô Cực chúng ta lúc nào lên, Triệu Vô Cực cười nói. Ta không muốn xếp hàng quá lâu, không bằng tranh vị trí đầu tiên, sau đó tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức buổi chiều thi đấu a. Tiếu Mị Mị gật đầu, Triệu Vô Cực nói thế nào nàng liền làm như thế là được. Triệu Vô Cực đi tới, không ai dám cản đường hắn, đều nhanh chóng thôi lui sang một bên nhường hắn trước tiên lên khảo thí tư cách. Triệu Vô Cực đứng lên đầu tiên, hắn ngoảnh đầu nhìn sang. Thình lình bên cạnh hắn bốn vị khí độ bất phàm người trẻ tuổi. Bọn hắn cũng giống như Triệu Vô Cực không thích chờ đợi. Một cái tuổi trẻ hòa thượng ăn mặc y phục bó sát, trên cổ đeo một chuỗi hạt, trên tay cầm một cái thiết côn. Cơ bắp của hắn cũng bởi vì bị y phục bó vào mà hiện lên có chút căng phồng, nhìn qua có vẻ lực lượng rất lớn. Đối phương nhận ra Triệu Vô Cực ánh mắt, liếc mắt nhìn một cái sau đó gật đầu, không hề tỏ thái độ gì. Một cái khá lớn tuổi thanh niên, trên mép còn kéo ra hai đạo râu được cắt tỉa chỉnh tề. Đối phương trên tay cầm một thanh tạo hình xa hoa bội kiếm, cảm nhận được Triệu Vô Cực ánh mắt liền trừng trở lại, khiêu khích thí vị mười phần. Nhưng Triệu Vô Cực lại ở trên người của hắn cảm nhận được một cỗ phong trần chi ý, có vẻ như là một cái phong lưu không bị trói buộc công tử ca vậy. Người thứ ba chính là một cái cao tráng đại hán, trên tay cầm một thanh cự kiếm. Hắn thấy Triệu Vô Cực nhìn tới liền hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, một bộ không quan tâm dáng vẻ. Người cuối cùng chính là một cái ăn mặc cực kỳ có phong cách riêng, giống như là tông phái thanh niên. Triệu Vô Cực từ trang phục trên người đối phương đối chiếu nhìn ra, hẳn là người của Hắc Nhật Tông. Đối phương đối với Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn tới liền hơi ngẩng cao đầu lên một chút, dùng nửa ánh mắt nhìn hắn. Đây chính là khinh bỉ thái độ a, xem ra đối phương rất cao ngạo đây. Tiếu Mị Mị còn định nói gì, đằng sau liền truyền tới một cái âm thanh quen thuộc nói to. Hôm nay thật là náo nhiệt a, Bách Hiểu Sinh ta suýt chút nữa ngủ quên, may mắn vừa đến kịp, ha 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 ha. PS, hôm nay đi uống với lớp về ngủ SML, tối dậy mới viết được mấy chương. Các đạo hữu thông cảm tí. Đây là mấy chương đệm nói rõ các môn phái chuẩn bị cùng tình huống phát triển sau này, một số âm mưu sẽ được diễn ra, xin chờ hồi sau sẽ rõ. Cách chương.